Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Ngài Sinh Quỷ Dữ của tác giả Chiến Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên tiếp những ngày sau đó, mặc dù dân làng cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể bị quỷ nhập tràng, nhưng vẫn không sao có thể tìm thấy được. Dường như cái xác của Nghị nó đã biến đi đâu mất một cách đầy bí hiểm. Mỗi một điểm trong làng thường ngày người làng thường tụ tập, đều có những đám đông đang lao sao bàn tán, khuôn mặt ai nấy cũng ánh lên sự lo lắng. Bà Thi thì cứ nằm bẹp trên giường rền rỉ, dân làng ai cũng thấy thương cảm cho số phận của bà. Mặc dù họ đều cảm thấy ớn lạnh mỗi khi bước qua cánh cổng của nhà bà Thi, nhưng vì tình làng nghĩ xóm, họ vẫn dẹp đi nỗi sợ để vào thăm hỏi động viên an ủi. Nhưng mặc cho ai nói gì thì bà Thi đều không quay mặt lại, chỉ rên rỉ mà không đáp bất cứ ai. Ngay cả khi đứa con trai cả về hỏi han động viên cũng chẳng ăn thua, thậm chí bà còn quay lại trừng mắt đuổi thẳng cổ hai vợ chồng ra khỏi nhà. Bà lớn tiếng nói, cút ngay đi, hai vợ chồng chúng mày là cái loại bất hiếu. Nhà này không chứa những cái đứa con như chúng mày, cút ngay cho khuất mắt tao. Có bất ngờ vì thái độ và những lời nói của mẹ, người con cả tỏ ra vô cùng uất ức. Thế vậy những người hàng xóm liền thầm động viên. Mẹ cháu vừa phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn. Trong lúc bà ấy đầu óc không có bình thường thì các cháu đều có chấp bà ấy. Nghe lời của hàng xóm, cậu con cả liền ở lại. Nhưng bà Thi vẫn lên tiếng liên tục chửi bới đuổi đi. Những câu chửi rủa ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho dân làng cũng bắt đầu phải suy nghĩ. Nhiều người cứ chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía của vợ chồng người con cả rồi xì xào bàn tán. Hai vợ chồng người con cả lúc này không còn chịu nổi nữa, hầm hầm bỏ đi lên thành phố, mặc kệ cái gia đình đang tan nát và đang xảy ra những chuyện hết sức ma quái bí hiểm. Vợ chồng của người con cả đi rồi, mặc dù bà Thi không quay mặt ra cửa, nhưng khi hai vợ chồng người con cả bước đi khỏi cánh cổng thì bà Thi dường như đã biết vợ chồng người con cả đã bỏ đi hẳn lên, liền ngừng chửi bới, lại rên lên hừ hừ như lúc trước. Gia đình của bà Hoa vẫn buôn bán như thường lệ, nhưng cứ đến bữa cơm, trưa thì là Thủy, tối là bà Hoa đều xách cơm sang cho bà Thi. Thậm chí là có những tối cả hai mẹ con của bà Hoa đèo nhau trên chiếc xe máy qua đó rồi ở lại với bà Thi. Mấy bà hàng xóm thấy vậy bèn to nhỏ với nhau. Cái nhà bà Hoa này ăn là tốt thật chứ. Trước kia vợ chồng nhà bấy có coi vợ chồng bà Hoa ra cái gì đâu. Ấy vậy mà bây giờ gặp họa thì cả gia đình bà Hoa xuống và giúp đỡ. Đúng là có hoạn nạn mới biết được lòng nhau. Mấy bà liền gật gù đồng ý, rồi họ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía của bà Thi, rồi giọng va theo sự sợ hãi nói với nhau. Mà cái thằng Nghị bị quỷ nhập tràng đến nay còn chưa tìm thấy. Chắc là nó bỏ đi nơi khác rồi các bà. Mấy bà nghe nhắc đến Nghị thì khuôn mặt liền tái đi. Một bà trong số ấy miệng run rẩy đáp. Cũng mong là nó đi chứ không thì... Bà kia nói đến đây thì dừng lại không nói nữa. Bởi bà liền bị giật mình bởi vừa thấy bóng dáng của bà Thi đứng ngay ở ngoài sân. Có vẻ đang nhìn về phía của mấy bà. Chẳng ai nói với ai câu nào, mấy bà liền tản ra vội rảo bước ai về nhà nấy. Ngoài cửa hàng của nhà ông Thái, ông thường ngày rất ít khi bước tới khu vườn rậm rạp phía sau. Hôm nay tự nhiên ông cảm thấy tò mò, liền mở then cửa cầm chiếc đèn pin xoay một lượt xung quanh. Một mùi hôi thối theo gió xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông liền phải đưa tay bịt mũi lại. Ông lẩm bẩm ở trong miệng, sao có con gì chết ở đây mà lại bốc mùi kinh tởm như vậy? Ông vừa khẽ lắc đầu vừa liếc ánh đèn pin khắp xung quanh vườn tìm xem mùi thối phát ra từ đâu. Ánh đèn pin của ông dừng lại ở một nơi có bụi cỏ dường như có dấu hiệu bị giẫm nát của bàn chân con người. Ông đang định tiến lại thì có tiếng gọi cất lên từ phía sau khiến trông giật mình. Bố đang tìm gì ngoài này? Giọng nói đó là cô Thủy hoàn hồn trở lại, ông liền hỏi. Còn không ngửi thấy mùi gì sao? Bố đang đi tìm xem con gì nó chết ở ngoài này, đem chôn nó xuống. Chứ sợ mai nó bốc mùi lên nhà trên mất. Thủy liền cười rồi nói. Còn tưởng là bố tìm cái gì? Hôm trước có con chó nhà ai chắc bị ăn phải bà ở đâu, chết ở trong vườn. Còn đem chôn nó xuống rồi thế nào mà vẫn bốc mùi lên được? Vườn nhà mình cách xa cửa hàng thế này, không sợ nó bốc mùi lên đó được đâu. Bố cứ vào nghỉ đi, sáng mai con đào lại hốt sâu hơn chôn nó xuống là được mà. Ông Thái nghe Thủy nói vậy thì cũng liền quay trở lại vào trong. Thủy đi phía sau liền vội vàng cài then lại, ánh mắt sắc như dao nhìn ông Thái. Rồi Thủy nhanh tay khóa bấm lại, rồi bước trở vào bên trong cửa hàng cùng với ông Thái. Đêm nay ông Thái lại ngủ trong cửa hàng một mình. Thủy trở về nhà trông còn bà Hoa thì chắc chắn lúc này đang ở bên nhà bà Thi. Nhưng mà đêm nay Thủy không trở về nhà mà đi vòng lại phía sau cửa hàng, hướng về phía con sông. Men dọc theo bờ sông tới một khúc sông vắng, mà bình thường ban đêm vẫn có những người thuyền chài đánh cá. Khúc sông vắng ban đêm lúc này vắng lặng, chỉ có những tiếng lành cảnh vang lên đều đều. Thủy lặng lẽ tiến lại nấp sau mấy bụi cây, đưa mắt quan sát về phía trước. Trên sông lúc này có hai chiếc thuyền nhỏ. Hai chiếc thuyền là cách nhau một đoạn khá xa. Trên mỗi chiếc thuyền chỉ có một người, đó là hai thanh niên ở làng kế bên, thường rủ nhau đi đánh lưới vào ban đêm. Đôi mắt của Thủy lúc này chuyển sang một màu đỏ rực. Thủy khẽ rón rén nhẹ nhàng tiến lại mép nước, rồi từ từ cả thân người của Thủy chìm xuống dòng sông. Thủy nhắm thẳng hướng chiếc thuyền gần mình nhất rồi nhẹ nhàng từ từ tiến tới. Đang mải mê gõ mái chèo vào mạn thuyền thì đột nhiên dưới ánh đèn pin, người thanh niên ngồi trên thuyền bỗng thấy chiếc phao lưới bị giật mạnh kéo đi. Nghĩ rằng có cá lớn mắc lưới, cho nên anh ta vội vàng bỏ mái chèo vào trong thuyền, rồi vội vàng thu lưới lại phía mình. Con cá bên dưới chắc cũng khá lớn, khiến cho chiếc thuyền nhỏ vì thế mà chao đảo liên hồi, theo từng nhịp kéo của người thanh niên. Khi đến đoạn lưới cuối cùng thì bất ngờ một cánh tay lạnh ngắt thò lên từ dưới mặt nước, chộp lấy cánh tay của người thanh niên. Kinh hãi, người thanh niên toan kêu lên, thì nhanh như cắt một cánh tay khác ở phía dưới thò lên, bóp lấy cổ của anh ta. Lúc này có một sức mạnh khủng khiếp kéo cả cơ thể của người thanh niên chìm xuống dòng nước. Dưới lòng sông, người thanh niên cố gắng vùng vẫy, muốn cố ngoi lên mặt nước để cầu cứu người thanh niên kia. Nhưng mà anh ta không tài nào có thể thoát khỏi cánh tay có một sức mạnh khủng khiếp đang kéo anh ta xuống dưới lòng sông. Một cảm giác đau nhói trong lồng ngực, rồi sau đó người thanh niên cảm nhận được nơi trái tim của anh ta có một bàn tay lạnh buốt đang từ từ thò vào trong lồng ngực. Rồi tiếp đó là cảm giác cả năm ngón tay ấy đang nắm lấy trái tim của anh ta. Một cái giật dứt khoát, cơ thể của người thanh niên chìm xuống dòng sông, máu chăn hòa đỏ rực cả một vùng nước. Người thanh niên đi cùng bạn ở phía xa thì tiếng nước động lớn thì liền quay lại, hướng ánh đèn pin soi về phía chiếc thuyền của bạn mình rồi cất tiếng gọi. Thế thằng kia, mày nhảy xuống nước làm gì đó hả? Trời lạnh thế này không sợ cảm sao hả? Không có tiếng trả lời đáp lại người bạn, chỉ có chiếc thuyền nhỏ vẫn còn đang chao đảo chòng chành trên mặt nước. Chẳng một hồi không thấy người bạn của mình quay trở lại chiếc thuyền, cảm giác đó có chuyện gì chẳng lành. Anh ta bèn vội vàng bơi chiếc thuyền của mình tiến lại gần. Đến lời, anh ta liền lia ánh đèn quét qua một lượt xung quanh, rồi như để trấn an mình, anh ta liền nói lớn. Này, đừng có mà chơi cái trò đó nữa, ra đây đi, đừng có trốn nữa, ta không có sợ đâu. Vẫn không có tiếng đáp lại, anh ta cầm chiếc đèn pin soi kỹ lại nơi giáp mạn thuyền, xem người bạn của mình có nấp sau đó để trêu mình không. Ngay lập tức chân tay của anh ta liền run lên, bởi vì bên dưới là nước thẳng, ánh đèn pin anh ta đang dọi xuống, màu nước chỗ đó loang lổ một màu đỏ của máu. Chưa kịp định thần thì anh ta liền giật bắn mình, bởi vì cùng lúc ấy có một bàn tay đang đặt lên vai của mình. Mặc dù bên ngoài anh ta mặc chiếc áo khoác khá dày, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh buốt thấm vào da thịt của mình. Vừa quay đầu lại nhìn, anh ta kinh hãi bật ngửa người ra đằng sau, đôi môi mấp máy không nói thành tiếng. Người đang đứng trước mặt của anh ta mang hình dáng của con người, nhưng đôi mắt thì lại là của quỷ dữ. Không biết bằng cách nào một người thanh niên có thể trèo lên chiếc thuyền nhỏ đứng ngay sau lưng của anh mà anh lại không hề hay biết. Đôi mắt ấy sáng long lanh rực rỡ, hào háo nhìn vào nơi lồng ngực trái của anh. Nước dãi trong mồm cứ như vậy thi nhau rơi xuống. Nhưng điều làm cho anh còn phải khiếp đảm hơn nữa, đó là trên tay của người đó còn cầm một chiếc túi bóng trong suốt, bên trong là một quả tim người vẫn còn tươi rói. Biết mình đã gặp ma quỷ, anh ta cố lấy hết sức bình sinh, toàn nhảy xuống nước, thì cả thân thể của anh ta bị lật ngược lại vào trong lòng thuyền. Con quỷ đội lốt người có một đôi mắt màu đỏ kia, đưa tay ra phía sau lưng từ từ rút ra một con dao nhọn, rồi đưa chiếc dao lên miệng nhẹ nhẹ liếm vào phần lưỡi, rồi từ từ tiến lại. Người thanh niên kia muốn hét lên, nhưng lúc này cổ họng của anh đã bị thứ gì đó bóp nghẹt. Chân tay cũng như là đang bị ai đó giữ chặt lại, không tài nào có thể nhúc nhích thêm được nữa. Anh ta chỉ có thể há hốc miệng, mắt trợn lên kinh hãi, chờ cho con quỷ phía trước làm gì tiếp theo. Con dao trên tay của con quỷ từ từ đặt lên ngực trái của anh ta, rồi lạnh lùng đâm thẳng vào vị trí bên cạnh quả tim của anh, liền sau đó lập tức rút cho máu chảy ra bên ngoài. Cứ như vậy, con quỷ kia vụt mặt vào đó uống từng dòng máu nóng, còn anh ta chỉ biết trợn mắt lên, chứng kiến con quỷ đang uống máu của mình. Khi con quỷ đã đủ no nê thì cũng là lúc đôi mắt của người thanh niên kia đã mở đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Con quỷ cười một cách thỏa mãn rồi thò tay vào bên trong lồng ngực của người thanh niên, móc lấy quả tim cho vào chiếc túi, vứt lại bộ quần áo dính máu xuống nước rồi nhảy xuống dưới sông bơi trở lại vào bờ. Thủy quay lại vòng ra phía sau làng tới một bụi cây mà Thủy trước đó đã giấu sẵn trong đó một bộ quần áo thay ra, rồi vội vàng đi trở lại nhà. Một giờ đêm bà Thi lại kêu gào la hét ồn ào hết cả xóm nhỏ. Đã quá quen với việc ấy, cho nên hàng xóm cũng chẳng ai mò sang. Thì nằm trong nhà khi mà tiếng hét của bà Thi bắt đầu, Thủy cho túi bóng vào trong một chiếc túi vải, rồi vội vàng đi đến nhà bà Thi. Vừa tới cổng thì vợ hỏi lớn xem bà Thi xảy ra chuyện gì, cố để cho hàng xóm nghe thấy để tránh khỏi sự nghi ngờ. Liền sau đó có tiếng của bà Hoa nói vọng ra, Thủy liền lập tức mở cửa bước vào. Thủy chưa vào tới cửa nhà, bà Thi liền đang ngừng gào khóc, đưa mũi hít thở. Bà Hoa cảm thấy có một mùi tanh tanh thoang thoảng bay vào mũi. Mùi tanh đấy nó không làm cho bà cảm thấy kinh sợ, mà lại có cái gì đó thèm thuồng. Bà liền giật mình đưa đôi bàn tay ra phía trước, dường như móng tay của bà đang dài ra một cách bất thường. Thì vừa vào bên trong nhà thì bà Thi đã liền bước tới giật phăng cái túi trên tay của Thủy, lôi ra ở trong đó là hai quả tim người, rồi lần lượt cho vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Thì ngồi nhìn bà Thi ăn thì tỏ ra thèm thuồng lắm, thế vậy bà Thi liền nói, kiểu gì lúc môi tim con chẳng tranh thủ uống máu của bọn chúng, giờ còn thèm gì nữa, quả tim thứ ba, còn bốn quả nữa mẹ sẽ hoàn toàn trở dậy, khi ấy con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nói xong bà Thi lại quét ánh mắt nhìn về phía bà Hoa rồi lên tiếng, sao cảm thấy thèm đúng không? Vài hôm nữa thôi cô cũng sẽ phải tự đi kiếm người mà moi tìm uống máu. Đoạn cả bà Thi và Thủy quay sang nhìn nhau cười khách khách, đều cười vô cùng độc ác và ma quái. Dứt tiếng cười, bà Thi tỏ ra thận trọng nói với Thủy, còn bốn quả tất cả đều phụ thuộc vào con phải cẩn thận tránh để bị phát hiện, lại dây dưa vào tin thầy nào cao tay. Trong khi mẹ chưa luyện xong quỷ pháp thì rắc rối lớn đó. Thì không đáp lời mà tỏ ra nghịch ngợm như một đứa trẻ. Thế vậy bà Thi liền nói, còn đúng là tâm huyết cả đời của mẹ. Không uổng công cả một đời mẹ ẩn giật nơi rừng núi heo hút, chỉ mong một ngày khi chết đi có thể tái sinh trở lại. Kế hoạch ấy suýt chút nữa thì đổ bể, nhưng không ngờ con lại mạnh mẽ đến vậy. Những lời khen ấy của bà Thi, đôi mắt của Thủy tỏ ra vô cùng sung sướng. Đôi mắt ấy sáng rực lên trong đêm tối. Những tràng cười ma quái lại vang lên trong đêm, nhưng những người dân xung quanh thì lại chẳng ai nghe thấy. Chỉ có những con chó trong làng dường như đều nghe thấy tiếng cười ấy. Con nào con ấy đều cúp đuôi co mình lại một góc run rẩy. Sáng ngày hôm sau, dân làng lại được một phen náo loạn bởi sự mất tích của hai thanh niên làng bên đi đánh cá vào ban đêm. Đột nhiên cả hai đều mất tích. Trên một chiếc thuyền nhỏ người ta còn thấy nhiều máu loang lổ khắp nơi. Tìm kiếm cả một ngày không thấy họ đâu, người dân bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nhưng khi ấy người ta lại bắt đầu nghĩ đến việc xác của Nghị bị quỷ nhập tràng mất tích đã mấy ngày nay. Người dân lúc này ai cũng cảm thấy hoang mang sợ hãi. Họ không biết lúc này xác của Nghị bị quỷ nhập tràng đang lẩn trốn ở chỗ nào và bất cứ khi nào cũng có thể hại người. Hai ngày hôm sau, xác của cả hai người thanh niên đều được tìm thấy trôi lẫn trong đám lục bình cách khu vực mà người dân phát hiện ra hai chiếc thuyền trống chỉ vài chục mét. Tất cả đều bàng hoàng khi cả hai thi thể đều bị đâm một nhát dao chí tử ngay ngực trái và quả tim bên trong cũng bị moi đi mất. Sự việc ấy càng làm cho dân làng tin rằng kẻ ra tay giết hai người thanh niên kia chẳng phải ai khác chính là con quỷ nhập tràng gây ra. Từ hôm ấy, mấy ngôi làng xung quanh đêm đến nhà nào cũng đều đóng cửa và cài then kín mít. Trẻ con thì sợ hãi không dám ra ngoài đường, còn người lớn có muốn đi đâu cũng phải kéo theo vài người đi cùng. Được trước sự việc nghiêm trọng từ trước đến nay chưa từng có, xã lập ra một đội thanh niên tổ chức đi lùng sục tìm con quỷ nhập tràng kia. Nhưng trong đám thanh niên đó lại có Thủy. Ngày đêm thứ nhất, đám thanh niên trong xã chia ra làm 4 tốp, mỗi tốp hơn chục người. Trên tay lăm lăm dao mác gậy gộc, hăng hái soi rọi, lần tìm vào từng ngõ ngách trong mấy thôn lân cận nơi xảy ra sự việc. Đêm thứ nhất, sau cả đêm mệt mỏi lùng sục khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của con quỷ nhập tràng khi đâu. Đến khi gà gáy sáng, tất cả đều thất vọng trở về. Nhưng ngay vào đêm thứ hai thì lại xảy ra chuyện khiến cho tất cả phải thêm một phen kinh hãi. Nhóm của Thủy được phân công lần tìm khu vực nơi trước đây là trường tiểu học nhưng đã bị bỏ hoang từ khá lâu, bởi vì nơi này quá hẻo lánh, nằm biệt lập khá xa với khu dân cư lân cận. Hơn nữa nó cũng đã khá cũ kỹ và sập sệ, cho nên ngôi trường đã được chuyển về nơi khác để tiện hơn với việc đi lại của trẻ nhỏ. Đêm hôm qua, đám của Thủy được đảm nhiệm tìm kiếm khu vực này mà chẳng phát hiện ra dấu hiệu gì bất ổn. Chiều qua, nhóm trường liền chia ra thành 5 tốp, mỗi tốp 3 người, so với ngày hôm qua là 3 tốp, mỗi tốp 5 người. Nhóm 3 người của Thủy được phân công đi về phía dãy cuối của khu trường. Theo kế hoạch, sau khi kiểm tra xong dãy cuối, sẽ vòng về phía sân bóng rồi tập kết lại ở giữa sân trường. Nghe nhóm trưởng phân công xong, Thủy hai mắt liền sáng rực. Hai người trong nhóm của Thủy hăng hái tiến về phía trước, Thủy vội vàng bước theo sau. Vừa đi Thủy vừa đưa ánh mắt tinh quái liếc nhìn về hai thanh niên đang đi ở phía trước. Đôi môi lạnh lùng nở ra một nụ cười vô cùng hiểm độc. Hai người thanh niên kia vẫn hùng hổ đi về phía trước mà không hề lường trước được nguy hiểm đang chờ đợi họ. Tới dãy lớp học có phần u ám và lạnh lẽo, bức tường siêu vẹo như đất trực muốn đổ xuống. Thì cầm chiếc đèn pin lia qua lia lại rồi chợt lên tiếng: "Chỗ này đêm qua đi mòn cả dép rồi, nào có thấy con quỷ nào đâu. Giờ mà cả anh em mình mà đi thì cũng chỉ là tốn thời gian mà thôi. Theo em thì nhanh nhất là em đi vào khu giữa, hai anh mỗi người đi vòng sang một đầu, làm thế cho nó nhanh. Xong rồi về điểm tập kết mà nghỉ ngơi, lát còn lấy sức đi tìm chỗ khác." Hai người kia nghe Thủy nói vậy thì liền gật đầu đồng ý. Vậy là ở dãy lớp học xa nhất thì lúc này nhóm ba người lại chia ra mỗi người một nơi. Trước khi đi, mọi người đã dặn dò tất cả đám trai tráng phải tuyệt đối không ai được bỏ nhóm đi một mình. Nhưng hai người thanh niên kia lúc này đã hoàn toàn quên đi những lời căn dặn ấy. Thì cầm chiếc đèn pin hăng hái tiến thẳng đến mở toang chiếc cửa đối diện bước vào bên trong. Hai người thanh niên ấy thấy vậy cũng nhanh chóng tản sang hai bên. Cả hai nhanh nhẹn tiến vào bên trong, tâm lý vô cùng tự tin, không mảy may một chút lo sợ. Hai người thanh niên phía bên trái của dãy lớp học vừa mở được cánh cửa bước vào, đã cảm giác được không khí bên trong có vẻ lạnh lẽo một cách bất thường. Cẩn thận soi xét từng ngóc ngách, đột nhiên người thanh niên cảm nhận được có ai đó vừa lướt đi qua ngay sau lưng của mình, thì bèn giật mình quay trở lại phía sau. Không thấy gì, anh bèn quay mặt lại tiếp tục công việc. Thì liền giật bắn mình kinh hãi, bởi vì ngay trước mặt anh là một người với một đôi mắt đỏ rực. Chưa kịp lên tiếng kêu cứu thì cổ của anh đã bị siết chặt bởi một bàn tay vô cùng khỏe mạnh. Gần như cả cơ thể của anh cũng bị bàn tay đó nhấc lên khỏi mặt đất. Nhận ra người trước mặt của mình chính là Thủy, anh ta tỏ ra vô cùng tột độ. Thì bèn nhoẻn miệng cười rồi lạnh lùng nói: "Tao mới là người chúng mày cần tìm đây. Mày hãy cảm thấy vui vì trước khi chết, mày đã biết được lý do vì sao mày chết." Ánh sáng lấp lánh của con dao trên bàn tay còn lại của Thủy sau câu nói đang từ từ đưa lên rồi dừng lại phía trước ngực trái của anh ta. Cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi một tiếng phập ngọt lịm vang lên, máu trong cơ thể của anh ta thi nhau chảy ra ngoài, cho đến khi toàn thân của anh ta mềm nhũn thoi thóp thở một cách yếu ớt, thì mới thò tay vào trong lồng ngực của người thanh niên moi quả tim đang còn phập phồng đập những nhịp cuối cùng trên tay, nhìn một cách sung sướng. Người thanh niên ở phía bên phải lúc này cũng kiểm tra hết một lượt khu vực của mình, bèn đi lại khu giữa, thấy ánh đèn pin bên trong lia qua lia lại liên tục, biết rằng Thủy vẫn đang kiểm tra bên trong thì bèn đứng ngoài để chờ. Vài chục giây sau thì Thủy cũng bước ra, vừa nhìn thấy Thủy, người thanh niên kia bèn hỏi: "Sao rồi, ở đây có phát hiện thứ gì bất thường không?" "Em tìm kỹ lắm rồi, chẳng có dấu vết gì cả, chắc nó không xuất hiện ở đây đâu anh." Nói rồi Thùy liền hướng ánh mắt về phía bên trái, ánh đèn vẫn phát ra từ phía bên trong hắt qua ô cửa sổ. Thùy liền giục người thanh niên bên cạnh: anh em mình sang bên đó xem có động tĩnh gì không, rồi vòng qua sân bóng luôn đi anh. Người thanh niên liền gật đầu đồng ý. Gần đến nơi thì ánh đèn pin trong nhà liền vụt tắt. Người thanh niên kia liền tỏ ra khó hiểu nói với Thủy: anh em mình vừa đi tới nó lại tắt đèn pin, lại tính dọa anh em mình chắc. Thủy bèn cười rồi nói: để em vào cho ông ấy một trận, anh đứng ngoài này đợi em. Dứt câu nói, Thủy nhanh nhẹn bước vào. Vừa đi Thủy vừa cười một cách nhằm hiểm. Thủy bước vào cầm chiếc đèn pin lia qua lia lại được một hồi thì chiếc đèn pin trên tay của Thủy cũng liền vụt tắt. Thủy liền gọi với ra bên ngoài: anh cho mượn cái đèn pin của anh một lát, chẳng hiểu sao cái đèn pin của em nó lại chập chờn không sáng được nữa. Người thanh niên kia nghe Thủy gọi thì cầm chiếc đèn pin đi vào bên trong. Vừa tới cánh cửa, anh ta tính đi vào trong đưa đèn pin cho Thủy thì Thủy đã đứng ngay ở trước cửa. Người thanh niên liền giơ tay đưa đèn pin cho Thủy thì cũng liền đưa tay ra, nhưng Thủy không đón chiếc đèn từ tay của người thanh niên mà dùng bàn tay nắm chặt cổ của người thanh niên đó. Một cảm giác lạnh buốt bỗng lan tỏa khắp toàn thân của người thanh niên, khiến cho anh ta trong phút chốc lập tức đờ người ra tại chỗ. Chưa kịp có phản ứng gì thì cả cơ thể của anh ta bị kéo mạnh lại vào phía bên trong. Dưới ánh đèn pin, anh ta nhìn thấy máu me linh láng khắp mặt sàn. Ngay bên cạnh là xác của người thanh niên cùng nhóm với mình. Chân tay của anh ta bắt đầu run rẩy, miệng thì muốn hét lên nhưng mà không sao có thể thốt được thành tiếng. Đôi môi mấp máy run lên từng hồi. Lúc này anh ta mới từ từ hướng con mắt hoang mang của mình nhìn vào mặt của Thủy, bàng hoàng nhận ra Thủy trước mặt mình chính là con quỷ đội lốt người. Nhưng đã quá muộn. Thủy lè chiếc lưỡi đỏ lòm liếm vào khuôn mặt của anh ta, rồi liền nhe hàm răng cười một cách quỷ quái. Bên trong miệng mùi máu tanh bốc ra kinh tởm. Quá hoảng sợ, anh ta liền ngất liệm đi. Thủy nhếch mép cười, rồi con dao trên tay cũng từ từ hướng về phía ngực trái của người thanh niên xấu số. Nhóm người sau một hồi lùng sục mà không tìm được gì, lúc này cũng đã tập trung đông đủ ở giữa sân trường. Chờ mãi ba người còn lại trong nhóm của Thủy mà vẫn chưa thấy họ quay trở lại. Trường nhóm đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, toàn kéo mọi người về phía đó. Thì chợt thấy có ánh đèn pin từ phía của nhóm Thủy đang lao tới như bay, tiến về phía của họ. Kèm theo đó là tiếng hô lớn của Thủy: cứu tôi với, có quỷ ăn thịt người. Cả nhóm người nghe vậy thì tất cả đều liền bật dậy lao đến phía Thủy. Khi nhóm người vừa kịp chạy tới chỗ của Thủy thì Thủy lúc này đã liền gục xuống. Trên ngực trái máu vẫn còn thi nhau tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc áo. Thủy run rẩy chỉ tay về phía dãy lớp phía xa rồi thều thào:
Nó ở đó, nó giết hại anh ấy rồi.
Nói rồi Thủy cũng liền ngất lịp đi. Mấy người khác lúc này bèn cởi áo của Thủy thì phát hiện ngay ngực trái của Thủy có một vết dao đâm khá sâu. Mọi người lúc này liền dịt lại vết thương cho Thủy rồi hô hoán báo hiệu cho các nhóm khác. Nhóm phụ trách đưa Thủy đi cấp cứu, nhóm kéo lại nơi xác của hai người thanh niên bị quỷ moi tim để tìm kiếm con quỷ nhập tràng. Nhưng tìm kiếm lùng sục khắp nơi cũng chẳng phát hiện được thêm dấu vết nào. Mọi thứ lại chìm trong bế tắc, càng làm cho người dân hoang mang và nỗi lo sợ ngày một lớn. Con quỷ nhập tràng ấy đến và đi nhanh chóng nhẹ nhàng như một cơn gió, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn người dân. Hoang mang và mệt mỏi, mấy người bèn khiêng xác của hai người thanh niên trở về nhà để lo hậu sự. Thì đột nhiên không hiểu là ai báo mà bà Hoa và bà Thi bỗng dưng xuất hiện. Bà Hoa và bà Thi vừa đi vừa khóc. Bà Hoa liền khóc:
Thủy, con tôi đâu? Con tôi có làm sao thì tôi làm sao sống tiếp được đây? Mẹ đã bảo con được đi rồi mà con không có nghe.
Bà Thi cứ lao thẳng về hướng dãy lớp phía xa rồi nói:
khổ quá con ơi, con thương mẹ thì hãy tỉnh lại đi.
Sự có mặt bất ngờ của hai bà khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng rối rắm và càng tạo thêm sự sợ hãi hoang mang cho những người thanh niên đang có mặt. Mấy người thấy bà Thi ngày càng tiến sát lại nơi mà hai người thanh niên bị quỷ moi tim thì liền chạy ra ngăn lại, sợ bà sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi bà Thi lúc này hành động chẳng khác gì một kẻ điên loạn, khiến cho mọi người ai nấy đều sợ hãi tránh bà ra một đoạn. Bà Thi lao thẳng vào trong nhà, mấy người thanh niên không dám tới quá gần căn nhà đó. Tất thảy đều đứng khá xa chỉ đủ để đảm bảo có thể có việc gì xảy ra với bà Thi, họ còn có thể kịp thời ứng phó. Bà Thi vào trong miệng vẫn gào khóc, nhưng chiếc mũi thì đang phập phồng đánh hơi khịt khịt, đôi mắt thì láo liên quan sát. Khi bà phát hiện ra chiếc túi vải màu đen được đặt trên xà ngang của lớp học, nhanh như một con sóc, bà Thi liền bật thẳng người lên trên cao, rồi cầm lấy chiếc túi nhanh chóng ngoác hết cái miệng còn toàn răng nhọn, đưa hai quả tim vào trong miệng nuốt chừng. Xong xuôi, bà Thi liền lẩm bẩm một mình: còn hai quả nữa ta sẽ quay trở lại, ta sẽ trường tồn mãi mãi, ta sẽ triệu hồi ma quỷ để tàn phá gieo rắc nỗi sợ hãi đến với con người. Xong câu lẩm nhẩm ấy thì bà Thi liền quay trở ra bên ngoài, gương mặt trở lại đau khổ tiểu tụy, khiến cho người ta cũng phần nào tỏ ra thương cảm. Ở phía xa dường như có một đôi mắt đang chăm chú vào bà Thi, dường như là đôi mắt ấy được suy nghĩ trong đầu của bà. Người ấy cũng khẽ lẩm bẩm: đúng rồi, khi bà ăn đủ 7 quả thì sức mạnh ấy sẽ thuộc về ta. Ta mới là vua thực sự của loài quỷ dữ. Cả đoàn người buồn bã kéo nhau trở về, những tiếng lao xao xì xào bàn tán. Tâm trạng của họ lúc này đều tỏ ra hoang mang sợ hãi. Phía sau tiếng khóc than của bà Thi và bà Hoa càng làm cho không khí trở nên tăng tóc và u uất hơn nhiều. Sau lần ấy, các gia đình trong xã chẳng còn ai dám cho con của mình tham gia vào công việc đi bắt quỷ nhập tràng, mang theo bao nhiêu sự rủi ro và nguy hiểm ấy nữa. Vì thế mà đội săn quỷ của xã liền tan rã. Chủ tịch xã cũng đã làm việc với cơ quan công an rất nhiều, kể cả các cơ quan nghiệp vụ cao nhất cũng về điều tra, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào khả thi, mà lại làm cho họ khó hiểu và hoang mang hơn. Đó là trên tất cả 4 xác chết gần đây, trên hung khí và cơ thể đều bị hại để lại một dấu vân tay, nhưng nó lại là dấu tay của một đứa trẻ còn rất nhỏ. Các vụ án cứ như đi vào ngõ cụt, trong khi sự nguy hiểm vẫn đe dọa người dân ở đây. Cảm giác đã tuyệt vọng, có bệnh thì phải vái tứ phương. Ông bèn phải chuyển sang vấn đề về tâm linh, mặc dù ông biết mê tín dị đoan là điều mà mọi người cán bộ như ông không nên có ở trong đầu. Nhưng ông chủ tịch bỏ qua tất cả, ông bảo vợ công đi tìm một thầy pháp giỏi chuyên bắt ma diệt quỷ để nhờ ông ta về đây bắt con quỷ dữ giúp cho bà con. Nghe ông chủ tịch nói ra ý định, vợ công liền nói: cái chuyện này chắc chắn là do ma quỷ nó làm ra, chứ con người là không có ai làm nổi đâu ông ạ. Xã Yên Nam nơi có ông thầy pháp nổi tiếng cách đây cũng chẳng bao xa, chỉ hơn chục cây số chạy xe máy cũng chẳng biết bao lâu cả, thì cũng có thể mời ông ấy về được. Ông để đó sáng mai tôi qua sớm mời thầy về xem sao. Làng Thượng Văn vốn là một ngôi làng nhỏ nằm ở đầu xã Yên Nam mà bà vợ ông chủ tịch vừa nhắc tới. Từ ngày Hải vào chùa, tuy đã không màng đến chuyện thế tục, nhưng Hải vẫn luôn luôn về hỏi thăm sức khỏe vợ chồng của ông Mùi bà Lụa. Hôm nay Hải cũng về thăm hai ông bà. Hải vừa vào đến cửa thì bà Lụa liền kéo Hải vào gã sát tai mà thì thầm: hôm qua bác mơ thì con Liên nó hiện về, nhìn mặt nó tươi tỉnh hơn nhiều lắm. Nó kể cho bác nghe nhiều chuyện mà tỉnh dậy bác chẳng nhớ được gì cả. Rồi bà Lụa như là cố nhớ thêm điều gì đó trong giấc mơ, nhưng không tài nào có thể nhớ ra được. Đôi mắt của bà cứ nheo lại tỏ vẻ khá đăm chiêu. Hải lúc này liền cười rồi khẽ đáp: Liên được thanh thản cho cung thê ấm lòng. Người có lòng tốt khi sống mất rồi sẽ được Phật che chở bác ạ. Hải vừa dứt lời thì tiếng của ông Mùi vang lên từ trong căn buồng: Hải về đó hả cháu? Trước kia thì bác không có nói, nhưng mà bây giờ chuyển chùa lên thị trấn xa xôi hơn, lâu lâu về thăm hai bác là được rồi. Không phải đi lại liên tục như vậy đâu cho vất vả. Hai bác vẫn còn khỏe tự lo được mà. Hải Liên cười nhẹ: cháu đi xe máy cũng nhanh thưa bác, nhìn hai bác khỏe mạnh như này cháu mới yên tâm. Ông Mùi nhìn Hải với một ánh mắt đầy xúc động. Khẽ rót chén nước lọc đưa cho Hải, ông Mùi chậm rãi: cháu uống nước đi. Thường ngày này cháu hay về cho nên là bà ấy sáng sớm đã dậy nấu cơm chay cho cháu. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ông Mùi liền cất tiếng hỏi: bên nhà bà Phương thế nào rồi? Từ ngày ông Lâm đột nhiên qua đời, nghe nói là bà ấy đầu óc không còn bình thường. Cháu cũng nên hỏi thăm qua lại chỗ bà ấy. Vì dù sao thì trên giấy tờ cháu vẫn là chồng hợp pháp của con bé Linh. Hải Liên từ tốn đáp: dạ cháu vẫn thăm hỏi hàng tuần bác ạ. Nhà vẫn còn có giúp việc cho nên là cháu cũng yên tâm giao lại cho cô ấy. Giờ này nghe cô ấy nói là cô Phương hay nói về ma quỷ gì đó nhiều lắm. Cô ấy nghe mà không có hiểu gì cả.
Hải vừa nói đến đây thì bà Lụa liền bật giọng và vội trên ngang. Nhớ rồi, bác nhớ ra rồi. Rõ ràng đêm qua con Liên nó nói với bác là bảo với cháu là cứu con Linh gì đó, không nó sẽ bị biến thành quỷ, sẽ không bao giờ có thể luân hồi chuyển kiếp gì gì đó. Hải nghe vậy thì bỗng cầm chuỗi tràng hạt trên tay lăn đều. Bỗng một tiếng phật khẽ vang lên, những tràng hạt thi nhau vương vãi rơi xuống mặt đất. Vừa nhặt lên cho vào trong tay này, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng. Hải vội vã xin phép vợ chồng ông Mùi bà Lụa lao lên chiếc xe rồi lao thật nhanh ra khỏi xóm gạo. Ông Mùi nhìn theo thở dài mà nói: người như nó trên đời này chắc không có người thứ hai đâu. Kiếp trước không biết nó làm cái gì nên tội mà kiếp này phải chịu bao vất vả. Cả cuộc đời sau này của nó chắc chỉ để lo ấm mềm cho người khác mất thôi. Hải phóng xe ra khỏi làng Thượng Văn đến khúc cua do quá vội. Hải liền đâm trúng một người phụ nữ đi ngược chiều, làm cho cả hai ngã ra đường. Vì tốc độ cũng không quá nhanh cho nên cả hai cũng bị chảy sức nhẹ. Người phụ nữ vừa định cất tiếng mắng thì nhận ra Hải vội cuống quýt nói: thì Hải, trời đất ơi, sao thầy đi đâu mà lại vội vàng vậy ạ? Chết thật, thầy có làm sao không ạ? Hải ngơ ngác thế vậy, người phụ nữ liền tiếp: thì không nhận ra tôi là đúng rồi. Bao nhiêu Phật tử đi theo chùa trên thị trấn làm sao mà thầy nhớ được mặt? Tôi là vợ của chủ tịch xã. Ồ, thế thì chị có làm sao không ạ? Tôi thấy chị đi đâu mà cũng có vẻ vội vàng lắm. Chị kia liền vội vàng đáp: dạ tôi đang đi sang bên làng bên để mời thầy pháp về bắt quỷ thì ạ. Nghe chị ta nhắc đến quỷ thì bỗng nhiên Hải cảm thấy ruột gan trong người như nóng bừng cả lên. Hải bèn lên tiếng yêu cầu bà vợ chủ tịch kể tường tận chi tiết tất cả. Kể xong, bà vợ của ông chủ tịch cũng nhanh chóng trèo lên xe chào Hải, vô cùng kính cẩn rồi vội vàng phóng đi. Còn lại một mình Hải đăm chiêu suy nghĩ, tim của Hải bỗng nhiên đập nhanh hơn, trong lòng nóng như có lửa đốt. Cảm giác như có ai đó hối thúc Hải tìm hiểu thật kỹ về sự việc này. Hải phóng xe về chùa và dự định trong ngày mai Hải sẽ tới ngôi làng đang được đồn thổi bị quỷ nhập tràng, moi tim của người sống để ăn. Ngày sáng sớm ngày hôm sau, Hải đã vội vàng bỏ một chút đồ vào chiếc tay nải rồi vội vàng bước ra khỏi cổng chùa. Vị sư chủ trì đứng dõi theo Hải, đôi môi khẽ mỉm cười để hiền từ. Trèo lên chiếc xe máy, Hải cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang chờ đợi Hải ở phía trước. Cảm nhận được trái tim của mình đột nhiên cứ đập mỗi lúc một nhanh, khiến cho Hải vừa lái xe vừa đắn đo không khỏi suy nghĩ. Lời của Liên nói với bà Lụa qua giấc mơ, chuỗi tràng hạt bị đứt, rồi ngay sau đó lại nghe được tường tận câu chuyện quỷ nhập tràng ở một ngôi làng ở xã bên. Hải đã tự ngầm hiểu trong lòng của mình rằng, có lẽ mọi chuyện không chỉ đơn giản là quỷ nhập tràng, mà bên trong câu chuyện này có lẽ còn có một thứ gì đó ghê sợ hơn chuyện quỷ nhập tràng gấp nhiều lần, mà bản thân cùng những người dân ở đây chắc hẳn cũng chưa một ai có thể tưởng tượng ra nổi. Mới tới đầu làng, Hải đã thấy một đám đông dân làng đang lao sao tụ tập bàn tán. Trên khuôn mặt của mỗi người đều toát lên một sự mệt mỏi lo lắng. Đứng kế bên là một ông thầy pháp nom vẫn còn khá trẻ. Ông ta đang đứng giữa đám đông, miệng liên tục động viên trấn an tinh thần của dân làng. Mọi người cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi mọi người không cần phải lo lắng. Tôi sẽ bắt được con quỷ đang lộng hành làm ác ở nơi này giúp bà con. Xin bà con cứ yên tâm. Nhìn nét mặt và cử chỉ của ông thầy pháp, Hải cũng đoán biết được ông thầy này cũng là một người tốt có tâm với nghề. Hải dừng xe lại gọn gàng vào một bên đường rồi tiến lại phía đám đông. Nhìn thấy Hải trong bộ đồ Phật tử, đám đông dân làng tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hải. Tất cả đều kính cẩn lên tiếng chào. Hải cũng rất từ tốn đáp lễ. Ông thầy pháp kia nhìn thấy Hải thì cũng đứng lặng yên quan sát, hướng ánh mắt thăm dò về phía của Hải. Hải tiến thẳng một mạch tới trước mặt của vị thầy pháp, cả hai khẽ cúi đầu chào nhau, rồi liền sau đó không để cho vị thầy pháp kia phải phân vân suy nghĩ, Hải liền lên tiếng trước. Hôm qua tôi vô tình bắt gặp vợ chủ tịch xã trên đường đi mời thầy tới, tôi biết được ở đây đang có chuyện ma quỷ lộng hành hại người, cho nên là hôm nay tôi mới vội vàng qua đây để xem thực hư, nếu có thể giúp được gì cho bà con tôi sẽ cố gắng. Nghe Hải nói xong, vị thầy pháp liền mừng rỡ rồi nói: thêm người là có thêm sức mạnh, hơn nữa lại là người của chùa thì còn gì bằng. Rất cảm ơn cậu đã có mặt ở đây cùng với tôi. Dân làng xung quanh nghe thấy có thêm người của nhà chùa đến giúp đỡ, thì ai nấy cũng cảm thấy trong lòng có phần yên tâm. Hai vợ chồng của ông chủ tịch xã lúc này cũng đã có mặt. Thế đi cùng thầy pháp lại có thêm một người mặc bộ đồ Phật tử.
Vợ chủ tịch nhận ra Hải thì trong lòng cảm thấy vui mừng, chạy lại vừa liên tục mời. Dạ, vợ chồng con chào hai thầy. Vợ chồng con mời hai thầy vào trong nhà con uống nước rồi bàn công việc. Hải và thầy Pháp liền nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo vợ chồng vị chủ tịch. Muốn về nhà chủ tịch xã, họ phải đi bộ ngang qua cửa hàng của vợ chồng ông Thái. Ông Thái khi này vẫn còn đang cùng Thủy dọn hàng qua ngoài bán. Nhìn thấy bóng người của nhà chùa đi cùng một vị thầy Pháp đang tiến lại phía cửa hàng nhà mình, thì bèn vội vàng kêu đau bụng rồi nhanh chóng chạy lại phía sau vườn. Lúc này Hải và vị thầy Pháp kia cũng đi đến phía trước cửa hàng nhà ông Thái. Vừa thoạt nhìn thấy ông Thái, Hải liền khựng lại suy nghĩ điều gì đó. Ông Thái nhìn thấy người của nhà chùa thì cũng đã liền lên tiếng chào từ xa. Còn Hải thì tiến sát lại phía ông Thái rồi cất tiếng hỏi. Cho hỏi có phải trước đây hình như là tôi có gặp ông trên thị trấn rồi thì phải? Ông Thái liền đáp. Vâng thưa thầy, trước đây gia đình chúng tôi buôn bán ở ngay cổng chợ, nhưng chúng tôi cũng đã chuyển về đây một thời gian. Hải liền cười nhẹ rồi cất tiếng. Trên đó tôi thấy vợ chồng ông bà buôn bán được lắm, sao bỗng nhiên lại bỏ về nơi này? Ông Thái vui vẻ đáp. Chẳng giấu gì thầy là nhà tôi nó mệt, không muốn ở trên đó ồn ào, là bà ấy đòi về đây sống cho nó yên tĩnh. Hải khẽ mỉm cười rồi đáp lại câu trả lời của ông Thái. Đúng vậy, ông bà nghĩ vậy là tốt, sức khỏe là quan trọng. Trên phố kiếm được lắm tiền nhiều của, nhưng mà hàng ngày đều phải nghe những tiếng ồn ào, hít đủ mọi loại khí độc. Đối với người có bệnh thì lại càng không tốt một chút nào. Ông Thái liền vui vẻ cảm ơn những lời động viên của Hải. Hải vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn về bên trong cửa hàng, rồi đột nhiên Hải cất tiếng hỏi. Thế bà nhà hôm nay không có bán hàng hay sao? Ông Thái liền đáp. Dạ, dạo này bà ấy đi chăm lo một người thân nhà tôi bị ốm, thành thử ra là việc ở cửa hàng chỉ có một mình tôi lo toan. Ông Thái vừa dứt lời thì bà vợ của chủ tịch xã liền cất giọng nói mang vẻ sợ sệt, khẽ thì thầm đủ cho vị thầy Pháp và Hải nghe. Cái nhà mà bà Hoa và vợ ông Thái này đến chăm chính là cái nhà mà có đứa con trai bị quỷ nhập tràng đó thầy. Hải liền hỏi lại, có phải cái nhà mà bắt đầu mọi nguồn cơn xảy ra cho những câu chuyện tang thương của nơi này? Bắt đầu là ông bố phát hiện ra người con trai ăn cắp tiền rồi đâm chết con trong đêm, rồi sau đó xác của đứa con trai biến mất, rồi hàng loạt các chuyện khác xảy đến. Bà vợ của ông chủ tịch xã liền vâng dạ gật đầu. Tiếng của ông thầy Pháp bỗng dưng vang lên. Vậy bà vợ ông chủ cửa hàng kia không có sợ hay sao mà vẫn lui lại ngôi nhà đó? Bà vợ ông chủ tịch xã đáp lời. Hai nhà đó vốn là họ hàng gần, chơi thân với nhau hơn cả anh em ruột trong nhà. Từ ngày vợ ông Thái về đây là hai bà đó đi đâu cũng quấn lấy nhau. Cho đến giờ nhà bà Thi tan hoang cũng chẳng còn gì, mà lại xảy ra toàn những cái chuyện ma quái mà bà ấy cũng chẳng có bỏ rơi. Vợ chồng của ông Thái, bà Hoa sống tốt lắm, dân ở đây ai cũng quý mến cả. Nghe vậy, ông thầy Pháp bỗng đột ngột quay lại nhìn vào phía cửa hàng nhà ông Thái. Đôi mắt của ông thầy bỗng chốc nheo lại, rồi quay về phía vợ của ông chủ tịch xã rồi hỏi. Trong nhà của ông chủ hàng kia còn ai nữa không? Dạ còn, nhà ông bà ấy còn có một đứa con trai. Tầm này chắc nó đang mang đồ qua nhà bên bà Hoa nấu cơm cho bà Thi. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm này là nó đi chợ vì ngang qua nhà con mà. Bà vợ của ông chủ tịch vừa vội mở cánh cổng nhà mình vừa đáp. Hải và ông thầy Pháp đưa mắt nhìn nhau rồi bước theo vợ chồng ông chủ tịch đi vào trong nhà. Tại cửa hàng của nhà ông Thái lúc này, Thùy liền mắt trước mắt sau nhìn ngó xung quanh, rồi leo vội trên chiếc xe phóng thật nhanh về con ngõ hướng về phía nhà của bà Thi. Dừng chiếc xe ở trong sân, Thùy bước nhanh vào trong nhà, gặp bà Hoa vẫn còn đang ngồi thử ở ngoài hiên, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thùy không nói gì, đưa ánh mắt quét qua rồi chạy thẳng vào trong giường của bà Thi đang nằm. Nhìn thấy Thùy ánh mắt lo lắng, bà Thi bèn cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà ta thấy trong con mắt của con hiện lên sự lo lắng và có đôi chút sợ hãi? Thùy bèn vội nói. Bọn dân làng nó mời thầy Pháp về tìm cách bắt mẹ con mình đó. Bà Thi liền biến đổi sắc mặt, nhưng trong thoáng chốc bà lại tỏ ra bình tĩnh. Tên thầy Pháp đó nhìn thế nào? Thùy liền đáp. Tên đó nhìn còn khá trẻ, pháp khí tỏa ra khá mờ nhạt. Bà Thi nghe Thùy nói vậy thì tỏ ra tự tin hơn, liền khẽ nhếch mép nở một nụ cười. Một tên thầy Pháp còn trẻ, pháp khí trên người còn yếu, lấy gì đấu lại ta? Đúng là ông trời cũng muốn giúp ta. Quả tim của tên thầy Pháp đó thực sự rất đáng giá. Dứt lời thì bà Thi đưa đôi mắt sáng rực nhìn Thủy rồi cười khanh khách tỏ vẻ vô cùng sung sướng. Thủy không cười theo như mọi lần mà ánh mắt Thủy không khỏi lo lắng. Thủy liền ngập ngừng liếc ánh mắt về phía hiên, nơi mà bà Hoa đang ngồi, rồi thì thầm nói. Con không nghĩ con dễ như vậy đâu, bởi vì chồng của cô ta cũng đã có mặt ở đây và đi cùng với lão thầy Pháp. Bà thì lúc này tỏ ra có chút lo lắng, đôi mắt của bà thoáng chốc ánh lên sự giận dữ, giọng của bà ta bắt đầu gằn lên. Chỉ là hai tên trẻ danh đạo hạnh có tí chút mà đã muốn bắt mẹ con ta. Nếu bọn chúng muốn đấu, vậy thì mẹ con ta sẽ đấu với chúng một phen. Còn chuẩn bị tinh thần, bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta sớm thôi. Thủy đôi mắt đã đỏ ngầu như là muốn trực an tin nuốt sống những kẻ đang chuẩn bị ngáng đường kế hoạch mẹ con của hắn. Thủy liền liếc mắt nhìn về phía bà Hoa, rồi nhìn về bà Thi. Hiểu ý ngay của Thủy, bà Thi liền cười khẩy rồi nói. Yên tâm đi, cô ta mấy ngày qua đang bị đau đớn vì linh hồn cô ta đang bị biến quỷ. Mẹ đã khống chế được hoàn toàn cô ta. Không có sợ cô ta sẽ làm hỏng việc của chúng ta đâu. Lúc này thì cũng liền bật cười khanh khách, tỏ ra vô cùng sung sướng. Ở bên ngoài hiên, bà Hoa vẫn lạnh lùng vô cảm. Nhưng từng câu từng chữ giữa cuộc nói chuyện của Thủy và bà Thi, dường như bà Hoa nghe không sót một chữ. Khi Thủy cất tiếng cười, đôi mắt của bà Hoa bút chốc bỗng đỏ rực lên. Trong mắt của bà Hoa dường như có cả một biển máu đang sôi lên, như được đun nóng bởi một chiếc chảo lớn, bên dưới toàn là những hòn than đỏ rực. Bên nhà của ông chủ tịch xã lúc này, hai vợ chồng ông đang dẫn Hải và ông thầy Pháp đi tới ngôi trường học bỏ hoang, nơi mà vừa xảy ra hai vụ moi tìm gần nhất. Bước chân vào bên trong, mùi máu tanh hòa cùng với không khí ẩm mốc khiến cho ai nấy đều tỏ ra vô cùng khó chịu. Dưới nền nhà, những vệt máu loang lổ đã đổi sang màu đen. Quan sát một hồi, ông thầy Pháp nhìn sang Hải rồi nói. Quả đúng là không sai, quỷ khí vẫn còn vương lại ở nơi này rất nặng. Con quỷ này chắc hẳn được nuôi bằng máu người. Nó không chắc chắn không phải quỷ nhập tràng, mà có thể là một loại ngải nào đó. Tôi có thể cảm nhận được sự tàn ác của nó qua mùi quỷ khí còn sót lại. Hải liền ghé gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của ông thầy Pháp. Quan sát thêm một hồi, ông thầy Pháp kia liền nói tiếp. Tôi vẫn không hiểu dù con quỷ đó nó mạnh đến cỡ nào mà có thể giết rồi moi tim hai người cùng một chỗ mà không hề có một tiếng la hay là tiếng hét nào cả. Bây giờ ông chủ tịch bèn trên ngang. Thật ra nhóm đó có ba người, nhưng chỉ có hai người bị nó bắt, còn một người vẫn chạy thoát. Nghe cậu ta kể lại thì nhìn con quỷ đó nó to lớn, móng tay dài và nhọn. Khi ấy cả ba người đang đi cùng nhau tìm kiếm thì đột nhiên xuất hiện ngay ở trước mặt của cả ba. Hai tay của nó, mỗi tay nó túm lấy một người, cho nên cậu ấy mới chạy thoát. Hải lúc này vừa lên tiếng. Vậy sao? Cậu thanh niên đó bây giờ có ở nhà không? Ông có thể cho chúng tôi gặp cậu ta một chút. Chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ về con quỷ đó trước khi ra tay đối phó. Ông chủ tịch liền cười mà đáp. Cái đó thì có gì khó đâu. Cậu thanh niên đó chính là thằng Thủy, con trai vợ chồng ông Thái, chứ đâu có xa xôi gì. Hai thầy nếu muốn đi đến đó ngay thì để tôi dẫn hai thầy ra ngoài đó. Nghe nhắc đến Thủy, con trai của ông chủ tiệm cửa hàng, lại chính là người sống sót sau khi nhóm ba người của anh ta đi tìm kiếm quỷ nhập tràng, thì hai trong ba đã phải bỏ mạng lại. Hải và ông thầy Pháp liền ngay lập tức đưa ánh mắt nhìn nhau, cả hai đều ngay lập tức hiểu rằng có điểm bất thường ở người thanh niên tên Thủy này. Bước chân theo ông chủ tịch ra tới cửa hàng nhà ông Thái, mặc dù vẫn còn đang mải mê bán hàng cho một vài người dân đến mua, nhưng ông Thái vẫn không quên chào ba người đang đi tới. Ông chủ tịch bèn cười rồi nói, thằng Thủy có nhà không anh Thái? Hai thầy đây muốn gặp nó để nghe tường thuật lại cái đêm nó thoát nạn, để các thầy tìm cách bắt con quỷ đó cho dân. Ông Thái bèn vui vẻ đáp, vâng, mời thầy cùng với chú vào trong nhà uống chén nước để nó một lát, chắc là lát nữa nó sẽ về thôi. Vừa nói chuyện phiếm với ông Thái, Hải và ông thầy Pháp vừa đưa đôi mắt dò xét quan sát thật kỹ. Nhìn ngó một hồi thì đôi mắt của Hải và ông thầy Pháp là một lần nữa bắt gặp nhau. Trong đôi mắt của cả hai chất chứa cả đống sự nghi hoặc kể từ khi bước chân vào bên trong cửa hàng. Chờ mãi vẫn chẳng thấy Thủy về, ông Thái đôi mắt cứ liên tục hướng ra bên ngoài. Lúc này ông thầy Pháp nháy mắt trông chủ tịch xã. Hiểu ý ông chủ tịch bèn xin phép ông Thái. Chắc là thằng Thủy đã bận gì đó. Thôi để lát nữa em và hai thầy đây sẽ quay lại. Rồi em đưa hai thầy đi có chút việc quan trọng. Ông Thái ái ngại rồi đáp. Thật là ngại quá, tôi có điện cho nó mà không có được. Thôi mọi người cứ đi làm việc quan trọng trước rồi quay lại sau. Khi ấy thì chắc cháu nó cũng về rồi. Ba người gương mặt vui vẻ chào ông Thái rồi đi khỏi cửa hàng. Ông thầy Pháp liền nói với ông chủ tịch. Phía đông đưa chúng tôi ra khúc sông nơi mà hai cậu thanh niên bị quỷ moi tim khi đang đánh cá. Ông chủ tịch nhanh nhẹn đi trước dẫn đường cho hai người bước đi phía sau. Sang bên ngoài bước đi vòng về phía con đường mòn phía sau làng, dẫn ra khúc sông vắng, nơi có hai người thanh niên đánh cá cũng là nạn nhân của quỷ dữ. Đột nhiên Hải vô tình lại nhìn về phía cửa hàng của ông Thái. Phía bên trên bờ tường gạch bi đằng sau cửa hàng, có một bóng trắng đang ngồi ở đó, chiếc đầu cứ cúi gằm xuống đất. Máu từ ngực trái vẫn còn đang thi nhau chảy ra ướt đỏ cả chiếc áo trắng đang mặc trên người. Quan sát kỹ hơn, Hải cảm thấy dường như đó là một người thanh niên vẫn còn rất trẻ. Hải toan gọi ông thầy Pháp, thì cái bóng đó cũng nhanh như cắt liền vụt biến mất, để lại một bức tường trơ trọi. Trong vườn lúc này bỗng nhiên xuất hiện một vài đợt khói đen từ từ bốc lên. Sau cả một buổi sáng đi xung quanh làng xem xét, chỉ còn duy nhất một nơi, đó là nhà bà Thi, thì ông chủ tịch vẫn chưa dẫn Hải và ông thầy Pháp tới. Song điều có vẻ ngập ngừng, ông chủ tịch nói với hai người: Còn nhà bà Thi là tôi chưa dẫn hai người tới. Nếu mà hai thầy muốn thì... Thôi không cần đâu. Chỗ đó nếu cần thiết thì để hai chúng tôi tự tới. Nghe được câu nói này của ông thầy Pháp thì ông chủ tịch liền tỏ ra mừng rỡ vội vàng nói: Dạ vâng ạ. Vậy hai thầy về nhà tôi dùng bữa cơm chay. Rồi các thầy có kế hoạch gì dân làng chúng tôi sẽ phụ thêm. Điều gì thì xin hai thầy cứ căn dặn. Hai bên nói: Vậy thì phiền ông chủ tịch cứ về nhà trước, hai chúng tôi muốn đi thong dong trong làng một lát. Chờ cho ông chủ tịch bước đi một đoạn khá xa, Hải nói với ông thầy: Từ ngày chúng ta sẽ phải đối mặt với không chỉ một, mà có vài con quỷ dữ ở nơi đây. Quỷ khí chúng để lại nó không phải là mùi của một con. Ông thầy Pháp liền gật gù đăm chiêu rồi đến sau đó chậm rãi lên tiếng: Chắc chắn cửa hàng của ông Thái kia và cậu con trai tên Thủy có vấn đề. Trong cửa hàng của ông ta, mùi quỷ khí nồng nặc cũ có mới có. Hà Liên vội vàng tiếp lời: Thật ra tôi nghi ngờ bà vợ ông Thái có vấn đề. Mấy năm trước tôi có gặp hai vợ chồng ông Thái. Khi ấy tôi vẫn chưa học được điều gì nhưng cũng ngờ ngợ, vì có cảm nhận được mùi quỷ khí phát ra từ trong nhà của ông ta. Khi ấy sư thầy cũng cảnh báo ông ta rồi. Mà theo tôi được biết thì ngày ấy cậu con trai của ông ta bỏ nhà đi biệt tích. Mãi đến sau này khi mà ông bà ấy trở về làng một thời gian thì cậu con trai kia mới mò về. Thời điểm ấy chỉ có hai vợ chồng ông Thái ở với nhau, cho nên là tôi mới nghi ngờ bà vợ của ông ta. Ông thầy Pháp vừa chăm chú lắng nghe từng lời của Hải, vừa liếc ngang dọc con mắt tỏ vẻ vô cùng suy nghĩ. Ngẫm nghĩ một hồi, ông thầy Pháp bèn nói: Chắc chắn nhà đã có vấn đề, nhưng tuyệt đối chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Đêm nay tôi và thầy sẽ phải lặng lẽ âm thầm theo dõi động tĩnh. Đầu tiên sẽ phải là cửa hàng của nhà ông Thái kia. Hải liền đáp: Chỉ sợ là khi tôi và ông về đây, bọn quỷ sớm biết mà có sự đề phòng. Ông thầy Pháp liền đáp: Điều này tôi đã nghĩ tới, nhưng mà ban đêm quỷ khí sắp phát ra vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lũ quỷ này thường uống máu tươi về đêm, cho nên muốn giấu cũng khó tránh lộ ra sơ hở. Bàn bằng kế hoạch một hồi, cả hai người quyết định đúng 12 giờ đêm, họ sẽ âm thầm đi tới cửa hàng của ông Thái đứng từ xa để quan sát. 12 giờ đêm hai người đã có mặt, để tránh khỏi bị phát hiện, hai người phải men theo phía bờ sông, đứng nấp một bãi ngô nhìn từ góc này, họ có thể quan sát được toàn bộ phía sau của nhà ông Thái. Mà đêm tĩnh lặng, cả hai người nín thở yên lặng chăm chú, cố gắng căng hết đôi mắt quan sát, để không bỏ lỡ một chi tiết bất thường nào. Tiếng ếch nhái, tiếng dế vẫn văng vẳng kêu trong đêm, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cả bãi ngô vang lên những tiếng xào xạc. Bỗng cả hai người liền giật mình bởi một tiếng khóc có vang lên, có vẻ rất thảm thương của một người thanh niên rất trẻ. Không lâu sau, tiếng khóc ấy từ trên bức tường gạch bi nhà ông Thái, bóng người thanh niên ban chiều mà Hải thoáng trông thấy đã xuất hiện. Vẫn là chiếc đầu cúi gằm xuống đất. Cả hai nhìn thật kỹ thì thấy rõ ràng một bên tay người thanh niên đó không còn. Chỉ có một bên tay vẫn còn đang run rẩy chống xuống dưới tường. Máu vẫn chảy ra từ ngực bên cánh tay đã bị mất đi, dường như những tia máu vẫn phun ra xối xả. Hai người liền đưa ánh mắt nhìn nhau rồi lại chăm chú tiếp tục quan sát. Bỗng có một ánh mắt đỏ đòm mở cánh cửa từ phía trong cửa hàng của nhà ông Thái đi ra, bước lại phía bóng trắng đang thằn khóc. Lập tức cái bóng trắng đó liền biến mất, liền tiếp sau thì tiếng gào rú có vẻ vô cùng đau đớn của người thanh niên vang lên. Hải toan lao tới nhưng bị ông thầy Pháp níu cánh tay lại. Ông làm hiệu xịt khẽ ra hiệu cho Hải ngồi im tiếp tục quan sát. Ánh mắt đỏ rực kia liền sau đó biến mất, chỉ còn lại một bóng đen lờ mờ trong đêm, mở cửa quay trở lại đi vào bên trong. Quan sát thêm một hồi không có động tĩnh gì nữa, cả hai nhẹ nhàng trở lại nhà của ông chủ tịch. Trên đường về, Hải mới nói với ông thầy Pháp: tại sao ban nãy thầy lại ngăn tôi? Chắc chắn trong nhà đã có quỷ, tại sao thầy không lao vào bắt chúng? Ông thầy Pháp liền từ tốn giải thích: cậu đừng quá nôn nóng, hai người chúng ta không bắt nổi nó đâu. Hơn nữa lại đang là ban đêm, hành sự cũng không dễ. Nếu đánh động chúng quá sớm mà không bắt được một cách gọn gẽ, e là dân làng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Bọn quỷ này nó rất mạnh, ban ngày chúng vẫn có thể xuất hiện một cách bình thường, nhập vào thân xác của con người rồi sống chung với chúng ta. 5 giờ sáng là giờ chúng yếu hơn cả, khi ấy chúng ta hành động cũng không muộn. Thế lời nói của vị thầy Pháp kia có vẻ hợp lý. Hải suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói: cái bóng trắng của người thanh niên cụt tay kia có thể là một oan hồn bị con quỷ mắt đỏ đó giam giữ. Thường thì oan hồn xuất hiện ở đâu xác sẽ ở đó. Liệu có thể nào xác của cậu ta đang ở vườn sau của nhà ông Thái không? Ông thầy Pháp bèn gật đầu: cậu nói cũng đúng, cứ để sáng sớm mai đợi hỏi chuyện vợ chồng ông chủ tịch là có thể rõ được mọi chuyện. Sáng hôm sau, khi ấy mới hơn khoảng 4 giờ sáng, ông thầy Pháp liền bước ra khỏi căn buồng, tiến lại phía của ông chủ tịch đang nằm ngủ trên chiếc phản được kê ở giữa sàn nhà. Ông chủ tịch lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nghe thấy tiếng bước chân đi lại ở phía mình thì liền nhổm dậy định lên tiếng hỏi, thì tiếng của ông thầy Pháp đã liền cất lên: ông chủ tịch cũng dậy rồi sao? Ông có biết làng này từ trước đến giờ có cậu thanh niên nào chết trẻ mà bị cụt mất một cánh tay hay không? Ông chủ tịch không cần phải suy nghĩ thì liền đáp: trước nay làm gì có ai đâu, chỉ mỗi thằng Nghị con nhà bà Thi bị ông Nghĩa bố của nó chém cổ tay rồi đâm chết thôi thầy. Nó chính là cái đứa đang bị quỷ nhập chẳng hại người đó. Câu trả lời của ông chủ tịch vừa dứt thì giọng của Hải nói vọng ra từ phía buồng ngủ một cách vội vã: vậy thì đúng rồi. Ông chủ tịch lúc này liền ngơ ngác không hiểu hành động của Hải. Liền ngay sau đó, không để ông chủ tịch phải chờ, Hải tiếp tục: tôi khẳng định chắc chắn chuyện ma quỷ ở đây có liên quan đến gia đình của bà Hoa và ông Thái, và nhất là cậu con trai. Tại sao mọi người lại không để ý câu nói của Thủy, con trai của ông Thái trong đêm, mà cả hai người đi cùng anh ta bị giết? Anh ta nói rằng con quỷ nhập tràng hai tay túm cùng một lúc hai người kia, nhưng mà con trai của bà Thi đã bị cụt mất một tay, vì bị bố của cậu ta chém lìa khỏi thân thể trước khi chết. Quỷ nhập tràng thì cũng không thể nào mọc thêm một cái tay đã bị lìa khỏi xác được đâu. Nghe xong câu nói của Hải, lúc này ông chủ tịch mới đơ cả người. Chưa kịp nói gì thêm thì ông thầy Pháp liền nói: con quỷ này nếu như theo tôi biết, nó đang tu luyện phép để hồi sinh một người đã chết hóa quỷ quay trở lại dương gian. Nếu theo tính toán của tôi, nó đã ăn được 5 quả tim, chỉ còn 2 quả nữa nó sẽ đạt được mục đích của mình. Chúng ta phải hành động ngay trước khi quá muộn. Nếu để cho nó ăn đủ 7 quả của 7 người thanh niên khỏe mạnh thì e là tôi và cậu Hải đây cũng phải bó tay. Nói rồi ông thầy Pháp liền giục ông chủ tịch xã tập hợp công an xã và đám dân quân tự vệ kéo về phía cửa hàng của vợ chồng ông Thái. Hơn 4 giờ sáng, cả ngôi làng bắt đầu vang lên ồn ào những tiếng xì xầm to nhỏ. Ông Thái lấy làm bất ngờ lắm khi ông chủ tịch xã xin phép được kiểm tra nhà của ông. Tuy có phần hơi khó chịu nhưng ông nghĩ rằng nhà ông đâu có làm điều gì khuất tất mà phải lo, cho nên ông cũng chẳng làm khó, bèn đồng ý cho bên công an xã vào trong kiểm tra. Nhưng điều làm trông cảm thấy lạ lùng đó là đi cùng đám công an xã còn có thêm cậu thanh niên mặc bộ đồ Phật tử và ông thầy Pháp. Hải bước vào trong nhà nhìn quanh một hồi rồi vội vàng bước ra cánh cửa thông ra phía mảnh vườn rậm rạp. Cánh cửa lúc này đã được khóa chặt bằng hẳn hai ổ khóa khá lớn. Ông thầy Pháp nhìn chằm chằm vào ổ khóa rồi bèn quay lại cho ông Thái đang đứng rồi cất tiếng hỏi: xin phép ông, nhưng mà ông có thể mở cánh cửa đó ra cho chúng tôi ra vườn sau kiểm tra có được không? Ông Thái liền đáp: cái mảnh vườn đó bấy lâu nay nhà tôi vẫn thường bỏ hoang, lâu nay tôi không có lui lại ngoài đó cho nên cũng không để ý. Chìa khóa lối ra đằng sau ấy thì thằng Thủy nó cầm đi mất. Hải và ông thầy Pháp liền nhìn nhau, cả hai liền đi ra khỏi cửa hàng rồi men theo phía sau hông nhà, tới bờ tường được xây bằng gạch bi thì liền trèo lên rồi nhảy vào phía trong. Trong vườn cỏ mọc tùm rậm rạp, đúng là gia đình của ông Thái đã bỏ hoang khá lâu. Nhưng ở một góc vườn có một đống lá chuối khô chất thành một đống nhỏ. Hơi khó hiểu vì nếu là vườn đã bỏ hoang thì ai lại là người xếp đống lá chuối khô kia gọn gàng là một chỗ như vậy. Hai bèn tiến tới khẽ đưa tay lật từng tàu lá chuối. Khi chiếc lá cuối cùng vừa được bỏ ra thì lộ ra bên trong khoảng đất dường như vừa được đào lên lấp lại cách đấy không lâu. Bên dưới có một mùi hôi thối gây bốc lên khiến cho cả hai đều phải nhăn nhó đưa tay bịt mũi lại. Ông thầy Pháp bèn gọi ông chủ tịch xã ghé lại sát vào tai của ông chủ tịch thì thầm gì đó. Ngay khi ông thầy Pháp vừa dứt lời thì ông chủ tịch lập tức cho mấy người công an viên nhảy vào trong đào lớp đất đó lên. Đào xuống khoảng 1 mét đất thì tất cả đều đã tá hỏa kinh hãi, bởi dưới hố là một cái xác người đã bắt đầu phân hủy mạnh. Khi toàn thân cái xác lộ ra, tất cả những người chứng kiến đều phải một phen hoảng hốt, bởi vì đó chính là xác của Nghị, con trai của bà Thi. Ông Thái chân tay bùn rùn ngã ra đằng sau, gương mặt ông trở nên hoang mang tột độ. Miệng của ông chỉ lắp bắp được mấy câu ở trong miệng.
Thằng Thủy, nó bảo là con chó hoang bị giết, sao lại thế này?
Tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía của ông Thái mà chỉ trỏ, làm náo loạn hết cả một khu. Nhưng trong đám đông có người hét lớn.
Nếu như xác thằng Nghị ở đây, về cái gì đã moi tim uống máu thanh niên trong làng, chẳng lẽ ông ta...
Người kia vừa dứt lời thì cả đám dân làng liền nhao nhao lên. Kẻ đòi đánh người đòi giết khiến cho ông chủ tịch xã và Hải phải ra sức chấn an khuyên bảo mới làm giảm bớt bầu không khí đang sôi lên sùng sục của dân làng. Trong đám đông có một ánh mắt vẫn đang im lặng theo dõi toàn bộ sự việc, đôi mắt chăm chú quan sát từng hành động của Hải. Miệng khẽ nở một nụ cười, ông thầy Pháp lúc này liền nói, tới nhà bà Thi ngay, tất cả giữ ba người họ lại cho tôi, đừng để cho chúng trốn mất, mau lên. Mặc dù chẳng hiểu đầu cuối ra làm sao, nhưng mà ông chủ tịch xã liền làm theo lời của ông thầy Pháp như một chiếc máy. Đám đông liền ngay lập tức đổ xô về phía nhà bà Thi. Khi vào trong xóm nhỏ, một người liền tách ra khỏi đám, chui vào đám bụi cây ven đường mà không một ai hay biết. Tới nơi gọi mãi chẳng thấy ai mở cửa, đám người liền phá cửa bước vào. Bên trong nhà vô cùng yên ắng, chẳng có một tiếng động. Tất cả đều phải thêm một lần nữa, bởi vì bên trong nhà bà Thi vô cùng tanh tưởi và hôi hám. Trên chiếc giường bà Thi nằm toàn là máu me bê bết, khiến ai nấy mặt mũi thất sắc, run rẩy chạy thật nhanh ra bên ngoài. Hải và ông thầy Pháp bước ngay vào nhìn ngó xung quanh một lát. Hải liền chép miệng nhìn ông thầy Pháp rồi nói, chúng ta đã đến chậm một bước, lũ quỷ đã chạy trốn. Ông thầy Pháp không đáp lại lời của Hải mà vẫn chăm chú nhìn đến chiếc giường, rồi lại nhìn về nơi có chiếc tủ thờ khá lớn. Đột nhiên ông thầy Pháp hét lớn, mọi người mau tránh ra khỏi chiếc giường và chiếc tủ thờ ra, bọn chúng đang ở đây. Câu nói của ông thầy vừa dứt thì mấy người đang đứng gần chiếc giường liền bị hất văng ra bên ngoài. Cảnh tượng ấy khiến tất cả dân làng kinh hoàng chạy thục mạng ra ngoài sân, mặt mũi ai nấy đều xanh lét như tàu lá chuối. Kế theo là những tiếng cười khùng khục của một bà già vang lên khiến cho tất cả đều phải nổi hết cả da gà, toàn thân rùng mình run rẩy. Chưa dừng lại, tiếng của một đứa trẻ con khúc khích cười lên khiến cho dân làng lúc này cũng hoàn toàn chân tay bùn rộn. Tất cả đều co rúm lại náp sát lại với nhau ở góc sân. Chỉ còn lại Hải và ông thầy Pháp vẫn ở trong nhà. Hải đang cầm trong tay chuỗi chẳng hạt miệng liên tục niệm Phật. Thì cũng chỉ một đát sau, Hải liền bị một bàn tay vô hình ném thẳng ra phía sân. Cú ném khá mạnh khiến Hải toàn thân ê ẩm, chân tay bắt đầu rớm máu. Tiếng cười của bà lão lại phát ra càng lúc càng ghê sợ. Ông thầy Pháp cố gắng ở lại tìm cách để lũ quỷ phải hiện hình, nhưng ông chưa kịp làm gì thì một nhát dao cào thẳng vào ngực trái, khiến cho ông mất nguyên một mảng thịt ở trước ngực. Nhận thức được lũ quỷ muốn lấy trái tim của mình, ông nhanh trí cầm một đạo bùa ấn thẳng vào không trung rồi vội lao ra bên ngoài. Hải cũng nhanh trí cầm chuỗi chẳng hạt ném về phía của ông thầy Pháp. Khi chuỗi chẳng hạt vừa tiếp đất thì một làn khói trắng liền bốc lên kèm theo một tiếng hét ghê sợ. Ông thầy Pháp lúc này đang ngồi xếp bằng lại, ông lấy tay thấm vào máu đang rỉ ra trên vết thương của mình, thấm vào đạo bùa, rút trong người ra một chiếc kiếm gỗ nhỏ mà ông đã chuẩn bị từ trước, đâm xuyên qua đạo bùa rồi cầm cây kiếm gỗ lao thẳng vào nơi đang phát ra tiếng cười phía trước mặt. Gió liền thổi lớn hơn, gió rít lên từng hồi như đang gào thét giận dữ. Tiếng cười của bà già liền thất hẳn, rồi quỷ dữ cũng phải hiện hình. Trong nhà, xác của bà Thi nằm chỏng queo, thi thể đang trong quá trình phân hủy nghiêm trọng. Kế bên cạnh bà Thi là một bà già mái tóc bạc trắng, khuôn mặt teo tóp lại, hai con mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Trên bộ đồ thổ cẩm của người dân tộc đang đứng đó, nha hàm răng đã bị rụng gần một nửa, nhìn về phía của Hải và ông thầy Pháp mà cười. Liền ngay sau đó, từ trong buồng, Thủy cũng lê từng bước chân chậm chạp ra bên ngoài, đứng cạnh bà già rồi cười khanh khách, ra vẻ tích trí rồi lên tiếng. Mẹ ăn nốt đi là mẹ có thể hoàn thành. Hai quả tim trước mặt ngon lắm đó, để con lấy nó về cho mẹ.
Nói rồi thì cứ như vậy lăm lăm con dao tiến thẳng tới phía của Hải và thầy Pháp. Dường như trong mắt của Thủy có một sức mạnh vô cùng lớn. Sức mạnh ấy khiến toàn bộ dân làng toàn thân tê cứng, không sao có thể cử động. Chỉ trước mắt nhìn Thủy cầm dao ngày một tiến lấy gần Hải và thầy Pháp, chứ chẳng thể nào làm gì hơn. Bỗng bên ngoài sân có tiếng hét lớn của ông Thái và bà Hoa. Không biết bà Hoa trở về nhà cùng ông Thái từ bao giờ. Hai người vừa chạy vừa khóc. Thủy ơi, con đừng làm việc dại dột, tỉnh lại đi con. Thì thấy bà Hoa thì bèn khựng lại, đôi mắt đỏ nghiêng về phía bà Hoa tỏ ra ngạc nhiên. Lợi dụng đúng lúc Thủy lơ đãng, Hải bèn vội vàng lấy trong người ra lá bùa của nhà chùa, nhanh như cắt lao đến đeo vào cổ của Thủy. Ngay lập tức Thủy ngã lăn ra đất bất tỉnh, từ trong miệng của Thủy thoát ra một làn khói xanh. Một đứa trẻ đen xì chui ra rồi chạy thật nhanh về phía bà già, gương mặt của nó tỏ ra vô cùng giận dữ. Bỗng chốc nó cười khanh khách rồi nói, bố, bố không nhớ con sao? Con đây, con là con của mẹ Linh bố Hải đây. Ông thầy Pháp tỏ ra khó hiểu nhìn sang Hải, đôi mắt lúc này cũng hẳn lên những tia máu liền nói, thì ra là mày, mày đã bắt giữ linh hồn của Linh, giờ linh hồn của Linh đang ở đâu? Hải dứt lời thì bà già kia liền cười khanh khách rồi nói, mày cũng muốn tìm vợ hay sao, mà mày đâu có yêu thương gì đó. Hải liền quay sang phía bà già quỷ rồi nói, thì ra bà chính là kẻ đã làm bùa cho Linh, bà chính là bà Mo đó. Bà già quỷ vẫn cười một điệu cười kinh tởm, ngoét cái miệng đỏ lòm ra đáp, phải thì sao đây, thứ bùa ta đưa cho nó không chỉ là ngải tình, mà nó còn là thứ bùa sinh quỷ. Loại bùa này có thể khiến ta chết đi sống lại, thứ bùa mà cả đời ta tâm đắc, và ta đã giao nó cho con nhỏ đó. Quả thật nó không làm cho ta thất vọng, còn một vài giờ nữa thôi nó cũng sẽ hóa quỷ như chúng tao. Còn giờ nếu mày muốn gặp lại vợ mày, ta sẽ cho mày toại nguyện. Bà già kia vừa dứt lời thì liền ngay lập tức bà Hoa từ từ đứng dậy, trên tay lăm lăm con dao tiến đến đứng trước mặt của Hải. Hải liền run rẩy nói, Linh, có phải là em không? Anh xin lỗi, em tỉnh lại đi, đừng hại người nữa. Bà Hoa gương mặt vẫn lạnh lùng đứng trước mặt của Hải, bà không trả lời mà làm theo từng câu nói của bà già quỷ, giơ con dao lên chuẩn bị nhằm thẳng vào ngực trái của Hải. Phía bên ông thầy Pháp thì cũng vạn phần ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì con quỷ nhi đen xỉ kia cũng đã lăm lăm con dao đứng ở trước mặt. Tất cả khi ấy đều nghĩ về một thất bại, một cái chết vô cùng đau đớn, cảm giác bất lực vì thực sự con quỷ già kia quá mạnh, không thể làm gì được hơn. Nếu nó thực sự ăn được hai quả tim của ông thầy Pháp và Hải, thì dân làng này sẽ ắt phải rơi vào cảnh tang thương không ngớt. Suy nghĩ ấy khiến cho nước mắt của ông thầy Pháp từ từ lăn xuống. Phía bên Hải lúc này Hải vẫn đang cố gắng nói thật nhiều, chỉ mong Linh có thể quay trở lại, không bị mê muội bởi lũ quỷ kia. Nhưng mọi cố gắng của Hải dường như vô ích. Hải tuyệt vọng khuỵ đôi bàn chân xuống đất, mụ già quỷ cứ đứng đó nhìn rồi cười một cách thỏa mãn. Tiếng cười độc ác khùng khục của mụ già Mo, tiếng cười khanh khách của con quỷ nhi đen sì kia vang lên khắp ngôi làng. Con người thì bàng hoàng kinh hãi, động vật thì núp vào một góc run rẩy không dám cất tiếng kêu. Cả ngôi làng lúc này bao trùm bởi sức mạnh của quỷ dữ. Tưởng như mọi thứ đã chấm hết, thế nhưng đột nhiên bà Hoa cả cơ thể ngã đổ người về phía trước. Liên tiếp sau đó là tiếng gió rít lên từng hồi, bụi bay mù mịt. Một trận cuồng phong kéo tới từ trong người bà Hoa, một bóng trắng thoát ra một đôi mắt đỏ rực, nhìn thẳng lên trời rú lên những tiếng kinh hoàng. Con quỷ nhi đen xì kia cùng với bà già quỷ bỗng nhiên tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Một quỷ già run rẩy phát ra những tiếng khủng khục trong cổ họng. Tại sao nó lại có thể mạnh đến mức này? Bóng trắng kia lúc này mới từ từ lộ rõ cả thân mình đang lơ lửng bên trên không trung, đôi mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, hai bàn tay bắt đầu nhô ra những chiếc móng dài sắc nhọn. Mụ già quỷ cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng quỷ thuật để điều khiển tâm trí của bóng trắng kia, nhưng có vẻ nó hoàn toàn vô dụng. Bóng trắng đó liền hướng con mắt về phía mụ quỷ già, rồi nhanh như cắt lao vụt ngay tới trước mặt của mụ. Ngay lập tức bóng trắng đó dùng bàn tay để móng vuốt của mình chọc xuyên qua ngực của mụ già quỷ. Mụ già quỷ đau đớn gào rú, tiếng rú rợn người ấy của mụ vang lên khắp cả ngôi làng. Trước khi cơ thể của mụ quỷ già hoàn toàn biến mất vào hư không, mụ ta chỉ kịp phát ra câu nói cuối cùng với một giọng điệu có phần kinh hãi. Thì ra cô đã hóa quỷ từ lâu. Rồi mụ ta ngoảnh lại với con quỷ nhi. Mày dám phản chủ? Con quỷ nhi lúc này mới nở một nụ cười hiểm ác lạnh lùng, nhìn cho tới khi toàn bộ thân xác mụ quỷ già tan biến. Ông thầy pháp lúc này như đã hiểu ra tất cả. Hóa ra ban nãy con quỷ nhi kia nó chỉ giả vờ sợ hãi, liền quay sang Hải rồi nói: con quỷ nhi kia mới là thứ chúng ta cần phải đối phó. Ông thầy pháp vừa dứt lời thì quỷ nhi liền vỗ tay tỏ vẻ vô cùng thích thú. Nó vừa vỗ tay miệng vừa phát ra những câu nói khiến cho người nghe phải rùng mình ớn lạnh. Hoan hô, cuối cùng thì các ngươi cũng biết ai mới là quan trọng nhất ở đây. Nhưng mà các ngươi biết đã quá muộn rồi. Dứt lời, quỷ nhi nhảy tót lên vai của bóng trắng kia rồi thủ thỉ vào tai: mẹ giết hết chúng nó đi, mọi tim từng đứa một mang lại đi cho con, nhanh lên mẹ. Con quỷ nhi kia dứt lời, bóng trắng liền từ từ tiến lại trước mặt công thầy pháp. Khi bàn tay của bóng trắng bắt đầu giơ lên để chuẩn bị moi tim của ông thầy pháp thì liền khựng lại bởi tiếng hét của Hải: Linh, em dừng lại đi, em phải quay đầu lại, em không được làm tay sai cho quỷ dữ, dừng lại đi. Tiếng hét của Hải làm cho con quỷ nhi đang ngồi trên đôi vai ma của Linh chú ý. Nó khẽ thủ thỉ vào tay của Linh: ồn ào quá, moi tim thằng đó trước đi mẹ. Nó là kẻ đã ruồng bỏ mẹ khiến cho mẹ phải chết oan đó. Linh từ từ lướt lại phía trước mặt của Hải, một tay bóp lấy cổ của Hải, từ từ nâng cả cơ thể của Hải lên khỏi mặt đất. Dân làng có mặt ở đó bấy giờ vì quá kinh hãi cho nên đã có quá nửa người ngất đi, số còn lại thì run rẩy cúi mặt xuống đất, thần trí đã hoàn toàn bay đi đâu. Hải muốn nói gì nhưng cổ của Hải đã bị cánh tay của Linh siết chặt. Cả nắm ngón tay sắc lẹm của Linh đã bắt đầu cắm vào ngực của Hải, máu đã bắt đầu rỉ ra thành dòng. Hải đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Linh, trong khóe mắt của Hải những dòng lệ khẽ chảy xuống gò má. Nhìn thấy Hải khóc trong thoáng chốc, Linh bèn dừng tay lại, ánh mắt có chút vơi đi sự giận dữ. Thế vậy con quỷ nhi liền ngồi trên vai của Linh thủ thỉ vào tay thúc giục: moi tim của nó đi. Tiếng thúc giục của con quỷ nhi khiến cho đôi mắt của Linh bắt đầu đỏ rực trở lại. Bàn tay của Linh tiếp tục ấn sâu vào trong lồng ngực của Hải. Đột nhiên có một cơn gió thổi đến cùng với bụi bay mù mịt. Tiếp theo là cả cơ thể của Hải dường như bị một thứ vô hình nào đó đẩy mạnh, khiến cho Hải tuột khỏi bàn tay của Linh. Con quỷ nhi ngồi trên vai của Linh biết có kẻ phá hỏng việc của mình thì bèn tỏ ra vô cùng giận dữ. Nó liền nhảy xuống khỏi vai của Linh lao thẳng vào giữa đám bụi. Hải bị văng ra khỏi khu vực mà con quỷ đang khống chế, đau đớn nhưng Hải vẫn cố gắng bỏ dậy. Chợt nghe thấy một tiếng người con gái vô cùng quen thuộc bên tai: chiếc tù cảnh sát chết trên giường, anh mau lấy chiếc bình đập vỡ nó đi. Cây ngải trong chiếc bình đó chính là do máu của Linh mọc thành. Nếu để cây ngải đó ôm lấy xác của con quỷ nhi thì tính mạng và tâm hồn của Linh sẽ gắn liền với con quỷ. Anh hãy tự tay gỡ cây ngải đó ra rồi đốt xác của con quỷ đó, mau lên, em không thể đánh lạc hướng nó được lâu. Hải nhận ra đó là giọng nói của Liên, anh liền vội chạy vòng ra phía sau nhà, trèo qua ô cửa sổ nhảy vào bên trong. Con quỷ nhi trong nháy mắt lao vào đám bụi thì liền quay trở lại. Một bóng trắng khác của một người con gái cũng liền rơi xuống đất ngay trước mặt của nó. Nó nhìn một lát rồi lại vỗ tay như một đứa trẻ: hoan hô, thì ra lại là cô. Cô đến đây để chết chung với bọn chúng đây, vui quá. Bóng trắng vừa bị con quỷ bắt quẳng xuống dưới nền sân gạch không ai khác đó chính là hồn của Liên. Con quỷ nhi lúc này nó đã trèo hẳn lên bên trên cơ thể của Liên, nhảy múa một cách sung sướng. Con quỷ tuy nhỏ nhưng một cú nhảy của nó làm cho hồn phách của Liên như đã muốn tan ra thành trăm mảnh. Liên đau đớn quằn quại ở phía dưới. Linh thì dường như lúc này toàn thân bất động, chỉ đứng yên chứng kiến ánh mắt vô hồn. Con quỷ nhi đang nhảy múa trên cơ thể của Liên một cách sung sướng thì liền giật mình khựng lại bởi tiếng hét của Hải vang lên từ phía trong nhà: con quỷ khốn kiếp, mày đã đến lúc phải chết. Nhanh như chớp, con quỷ nhìn thẳng vào mắt của Linh, lập tức mắt của Linh đỏ ngầu lao thẳng đi chỗ của Hải. Khi Linh vừa kịp túm lấy cổ của Hải nhấc lên thì cũng là lúc chiếc bình được bọc bằng tấm vải đỏ rơi xuống nền gạch vỡ toang. Lúc này con quỷ nhi liền ngã lăn ra đất gào rú. Linh cũng liền bỏ tay khỏi cổ của Hải ngã quỵ gối xuống đất. Dường như Linh cũng rất đau đớn sau khi chiếc bình kia bị vỡ. Nhớ lời Liên khi nãy dặn Hải, quên cả đau đớn, bỏ thật nhanh tới chỗ xác của con quỷ nhi vừa bị văng trên mặt đất. Đôi tay run rẩy, Hải cố gắng gỡ thật nhanh cây ngải đang quấn quanh lấy xác con quỷ rồi vứt ra một góc. Cái ngài đã được gỡ ra thì hồn ma của Linh cũng liền ôm ngực ngã lăn ra đất, ôm ngực dãy rủa. Con quỷ nhi căm hận cố nén đau đớn trực lao vào hải thì liền bị thanh kiếm gỗ cùng với đạo bùa công thể pháp lao đến trước mặt. Khi pháp lực của con quỷ nhi bị giảm thì ông thể pháp cũng nhanh chóng thoát khỏi được sự khống chế của đó. Con quỷ nhi kinh hãi lùi lại, vừa định lao vào tiếp thì đó liền run rẩy giơ hai tay ra phía trước như muốn cầu xin. Bởi vì lúc này trên tay cổ hải là một cái xác quắt queo khô đét của nó, mùi dầu hỏa lan tỏa ra tràn ngập trong không khí. Chiếc bật lửa của hải đã cầm sẵn trên tay, nhìn con quỷ nhi bằng một ánh mắt căm thù, hải liền mỉm cười rồi châm lửa. Ngọn lửa liền bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã đốt cái xác thành tro bụi. Con quỷ nhi giãy giụa gào khóc, lúc thì khóc như là giọng người lớn, lúc lại oe oe như của một đứa trẻ. Thân hình của nó từ từ tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một làn khói xanh bay lơ lửng trong không trung. Linh lúc này cũng đã thôi không còn giãy giụa đau đớn, dường như thân ảnh của Linh cũng đang mở dần vào trong không gian. Liên liền bay tới quấn lấy cánh tay ôm lấy thân ảnh của Linh. Dường như từ cơ thể của Liên tỏa ra một luồng sức mạnh khiến cho thân ảnh của Linh không bị mở đi thêm nữa. Ông thể pháp lúc này mới liền vội tung ra mấy đạo bùa xung quanh thân ảnh của Linh và Liên. Lập tức mấy đạo bùa tạo ra một vòng sáng bao quanh lấy hai người. Một lát sau thì cả Linh và Liên cũng từ từ đứng dậy. Liên hướng về phía ông thầy pháp khẽ gật đầu, từ trong vọng lại tiếng nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi." Ông thầy pháp liền vội đáp: "Chúng tôi phải cảm ơn cô mới phải, không có cô chắc mọi chuyện rất tồi tệ. Một lần nữa tôi thay mặt bà con cảm ơn cô." Linh lúc này ngập ngừng lên tiếng: "Cho tôi xin lỗi tất cả mọi người, tôi bị quỷ khống chế không thể kiểm soát được bản thân." Ông thầy pháp nhìn sang phía bà Hoa vẫn còn đang khỏe mạnh đứng cạnh ông Thái thì nói: "Thật ra cô bị quỷ sai khiến, nhưng mà cô luôn là một cô gái lương thiện. Chỉ là trong lúc bồng bột cô đã đi một bước sai lầm. Nếu như cô không cố giữ mạng cho bà Hoa, thì bà ấy bây giờ cũng như hai cái xác đang nằm ở dưới đất. Cuộc đời ai mà không có lúc mắc phải sai lầm." Liên và Linh lúc này mới quay sang Hải. Hải vẫn quỳ thụp gối, hai hàng nước mắt thi nhau lã chã rơi nhìn về phía của hai người. Hải dường như qua đôi xúc động nghẹn ngào nên không thể cất lời được nữa. Ông thầy pháp kia thấy vậy thì bèn giục: "Cậu có muốn nói gì với hai cô ấy không? Hai cô ấy sắp phải đi, lần này đi rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa." Hải lắc đầu bật khóc ra thành tiếng, nhìn cả hai người con gái dù có thế nào đi nữa thì họ cũng đều vì anh mà dám đánh đổi sự hy sinh tất cả. Hải nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: "Cho anh đi theo với, hai người bỏ lại anh, những tháng ngày sau này anh có thể sống tiếp được sao?" Nói xong Hải lại bật khóc lớn hơn, tiếng của Liên vang lên: "Anh phải sống tiếp, sống thật tốt để không phụ tình cảm của em và Linh dành cho anh. Cả hai đứa em đều có bố mẹ già, sau này sẽ trông cậy cả vào anh đó." Tiếng của Linh cũng liền vang lên: "Em xin lỗi vì tất cả. Em cũng đã nhận ra người mình yêu không nhất thiết phải bằng mọi giá để đoạt được, mà có thể chỉ cần nhìn người ấy sống vui vẻ hạnh phúc cũng làm thì mình hạnh phúc. Anh hãy cố gắng sống tốt, em và chị Liên phải đi rồi." Dứt lời, hai bóng người con gái từ từ biến mất. Hải đứng lên toan chạy đến như là muốn đuổi theo thì liền bị ông thể pháp giữ lại. Ông điềm tĩnh nói: "Hai cô ấy đi rồi, cậu nên cố gắng sống tốt để không phụ lòng các cô ấy." Rồi ông thể pháp khẽ lắc đầu nói: "Tôi thật không ngờ mình là một thể pháp chuyên đi hàng ma diệt quỷ mà lại có ngày mình lại nhờ ma cứu mạng." Rồi ông lại nghĩ tới hình ảnh của Liên. Ông liền đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm một mình: "Cảm ơn cô gái, một cô gái có trái tim của một vị Bồ Tát. Cảm ơn rất nhiều." 5 năm sau, Hải lúc này đã mở một bệnh viện tư nhân ở ngay trên mảnh đất mà xưa kia bố mẹ của Linh mua cho. Hàng ngày sau giờ làm, Hải đều chạy lại thăm bà Phương. Thời gian qua, bà Phương cũng đã tỉnh táo ra nhiều, gương mặt trở nên hồng hào vui tươi. Cuối tuần, Hải lại phóng ô tô về quê thăm ông bà Mùi Lụa. Bệnh viện tư nhân của Hải chẳng mấy chốc nổi tiếng vì trình độ bác sĩ ở đó rất cao, thái độ trách nhiệm cực tốt với người bệnh. Với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo khó, bệnh viện luôn sẵn sàng khám và cấp thuốc miễn phí. Vì giám đốc bệnh viện được người dân vô cùng kính trọng và tuyệt đối tin tưởng, bệnh viện ấy được đặt tên là Bệnh viện Đa khoa Liên Linh. Thank you. Thưa quý vị, bộ truyện Ngải Sinh Quỷ Dữ của tác giả Chiến Nguyễn đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.